This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM Hoàng Tính. Chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn do Hoàng Tính thực hiện vào ngày thứ Tư 10:30. Thưa quý vị. Và ngày hôm nay Hoàng Tính xin được trở lại với câu chuyện Hương Xưa Sài Gòn, giống như là một cái bút ký để chúng ta nhớ về một góc nào đó của Sài Gòn thân thương qua cái ngòi viết của tác giả Trần Dương. Mà trong cái phần 1 Hương Xưa Sài Gòn của tuần trước thì Hoàng Tính đang đi vòng vòng ở chợ An Đông. Nếu mà quý vị nào ở chợ An Đông thì chắc chắn đây là những cái kỷ niệm xa xưa ở chợ An Đông. Thưa quý vị, mời quý vị cho chúng ta cùng trở về với Hương Xưa Sài Gòn. Cơm gà xíu xíu rồi tất cả những cái gì đó nó vui vui của chợ An Đông. Xin được mời quý vị. Chú Tiều ở tuổi trung niên, chú người Hoa đầu thì hói. Quanh năm chú mặc cái quần xà lỏn, vô cái tấm thân lực lưỡng đó. Nhưng mà chú lại bị bệnh khùng, suốt ngày cứ nói năng lảm nhảm không thua gì bà Hai. Nhưng mà chú thì chú nói bằng tiếng Tàu, chả ai hiểu là chú nói gì cả. Không như bà Hai được mướn thường trực và ở luôn tại nhà. Chú Tiều thì sống lây lất ở trong chợ đó, được mẹ tôi kêu tới mướn mỗi khi mà cần có người mà làm việc nặng. Sau này vì tội nghiệp muốn giúp đỡ thêm cho chú, cho nên ngay cả những công việc nhẹ như là sấy cao, sàn cao, trái cao, thưa quý vị, hay hoặc là dọn dẹp nhà cửa thì mẹ tôi cũng nhất gọi chú tới để mà chú làm cho gia đình tôi. Thành thử chú có mặt ở nhà mẹ tôi hầu như là rất là thường xuyên. Chú làm việc gì cũng phải gọi là rất là kỹ lưỡng, từng ly từng tí mà lại rất là lương thiện, nó không có tơ hào của ai, một đồng bạc, một đồng bạc cắt nào, cho nên rất là được mẹ tôi thương lắm. Không ai biết thật rõ cái tâm tích của chú Tiều đâu. Dân trong chợ thì kháo nhau là chú có gia đình ở bên đường Nguyễn Trãi đó, nhưng mà cha mẹ chú thì chết hết rồi đó. Chú ở với anh chị, nhưng mà chị dâu thì không có thương, khinh rẻ hành hạ chú bởi vì thấy chú khùng. Chú giận đi, rồi chú bỏ nhà, chú ra đi, rồi sống lay lất trên các đường phố, rồi cuối cùng chú đến chợ An Đông. Đó, lượm của dư, của đổ, của mấy bà gánh bún, gánh cơm, gánh phở để mà ăn đó. Rồi tối đến thì chú ngủ ở ngoài hiên bên hông nhà mẹ tôi. Đó, mẹ tôi thấy tội cho nên sai người mà người làm mang cái mền nhà binh để mà đắp cho chú, để chú đỡ lạnh và đỡ phải bị mũi cắn. Sau này thì chú tìm được cái chỗ ngủ tốt hơn ở trong chợ đó. Rồi trong cái Hương Xưa Sài Gòn mà nói về chợ An Đông như vậy thì mình nhớ đến một cái xe hủ tiếu mì đặc trưng của người Hoa thời bấy giờ. Thì như thế này nè quý vị. Mẹ tôi mặc một cái chiếc áo cánh, nó đầu vấn khăn, ngồi trên chiếc sập gỗ, nó dưới nhà đôn đốc mọi người làm và tiếp khách. Bà hình như là rất bận biểu, mà bận biểu suốt ngày với là khách khứa, mà khách đó thì gồm cả những cái người bán cao lẫn cái người mua cao đó. Mẹ tôi từ khi vào Nam thì không có ôm đồn bán lẻ, bán sỉ, cao khô lẫn cao tươi hay như hồi còn ở ngoài Bắc, mà bà chỉ chuyên môn bà bán sỉ cái cao khô thôi. Cái nguồn cung cấp chính là ở tỉnh Quảng Nam ở miền Trung và ở tỉnh Bến Tre ở miền Nam. Đó. Mẹ tôi thường xuyên mua cao từ các đại lý của hai vùng ấy, mà cái người đại diện đó là bà Năm Dung đó, chúng tôi thường gọi là cô Năm Dung, ở Hội An, và bà Thái Nguyên, bà ở Bến Tre đó. Ngoài ra thì mẹ tôi cũng mua cao từ đại lý của ông Cơ Tấn này, ông ở trong chợ lớn đó, qua mấy chục năm buôn bán và giao hảo tốt đẹp, những người đó cũng đã trở thành những cái người bạn cao thân thiết của mẹ tôi. Còn Còn chúng tôi thì xem cô Nam Dung, bà Thái Nguyên, ông Cơ Tấn như là cái người nhà của mình. Mẹ tôi cũng có nhiều dịp đi Hội An về đến Bến Tre để mà tìm hiểu về cái tình hình cao cũng như là mua cao thẳng từ nguồn. Đó, cao khô thì mẹ tôi mua về, được phân loại, cao tốt thì để riêng, cao mốc thì được tẩy trắng bằng diêm sinh, rồi được đóng bao, rồi bán lại cho các bạn hàng chợ trong vùng Sài Gòn Chợ Lớn. Đó, mỗi lần mà xe hàng tới là một ngày rất là bận rộn lắm. Đó, chú Tiều được gọi đến, rồi chiếc xe cam nhông quay đít vào cái lề đường. Đó, xe bao giờ cũng giao hàng vào buổi chiều, bởi vì buổi sáng đi chợ họp thì xe không có vào được. Đó, càng cái phía sau á, càng xe phía sau nó mở ra và một cái tấm ván bắt từ sau xe xuống để mà hé ra chút xíu để mà làm cái cầu thang đó. Rồi sau đó thì quàng một cái tấm khăn đỏ lên vai chú Tiều, thì chú Tiều mới lên xe, mới cúi mình kê vai, rồi vác từng cái bao tải cao lớn bước xuống cái thanh ván đó. Vào nhà thì chú nghiêng vai thảy cái bao nó lên bàn cân để mà cân trước khi mà cái bao cao này được chất đóng trong nhà đó. Mẹ tôi lắp cái cặp kính lão vào mắt, đứng ở bên cạnh cái bàn cân, cúi xuống rồi xê dịch cái quả tạ trên cái cán cân, xê qua xê lại, xê tới xê lui cho đến khi mà hai cái mũi cân nó thăng bằng với nhau, rồi bà mới rút cái que chổi cắm trong một cái lọ mực tím và bắt đầu nghệch ngoạc viết lên trên bao cao, đó là cái chữ cao Mỹ Lợi 41,8 kg, tức là 41,8 kg đó. Đó, rồi sau đó thì chú Tiều trong lúc mà chờ đợi mẹ tôi cân cao thì ngửa mặt nhìn lên trần nhà, đầu thì nghệch nghệch qua bên, thì ngón tay thì đưa cao chỉ vào một cái góc tường, miệng nói lảm nhảm cái tiếng Triệu Châu như thể là chú đang nói chuyện với một con thạch sùng nào đó trên trần nhà thì phải đó. Mặc dù chú có vẻ là hoàn toàn lạc hẳn trong cái thế giới riêng, nhưng mà chú Tiều này tỉnh lắm rồi nha. Đó, chú biết rất là chính xác khi nào thì mẹ tôi cân xong, rồi mẹ tôi vừa cắm cái que chổi vào lại cái lọ mực thì tức thời thì chú cúi xuống sát cái bàn cân, nghiêng vai chú vác cái bao cao lên, chất cao ở trên cái đống bao tải, rồi chú lại lững thững chú đi ra ngoài đó. Cái đầu cứ nghiêng nghiêng, cái miệng nó sùi sùi miết nước miếng đó, một cánh tay thì giơ cao dí dứ lên trời đó. Chú bước lên cái tấm ván để mà sửa soạn vác một cái bao cao khác đó mà đó. Rồi mẹ tôi lại cân cũng như là đánh dấu những cái bao cao xong đó, thì lại giơ một cái ngón tay đẩy cái cặp kính lão xuống ở dưới cái sống mũi chút nè, đẩy xuống chút xíu, rồi khẽ cúi đầu nhướng mắt nhìn quanh quất. Mẹ tôi nói là mấy đứa nhỏ đâu hết rồi, bà hai, bà lên ba, bà lên gác bảo mấy cô cậu xuống tính sổ nha. Mẹ tôi nói như vậy, bà hai thì bà lẩm bẩm câu gì trong miệng, lững thững đi qua nhà bếp đến để mà lên gác. Cái cầu thang thì nó hẹp mà nó lại dốc nữa. Bà thì cũng đã cao tuổi cho nên rất ngại mỗi lần mà phải lên trên gác. Cái tiếng lẩm bẩm chắc là để rủa chúng tôi thì phải. Rồi khi mà chúng tôi bước xuống cầu thang thì tay cầm sẵn giấy bút chì ở dưới nhà ồn, cho nên cái tiếng ồn lên rất là nhiều, những cái tiếng tranh cãi lắm. Quá quen với cái cảnh mà đôi co về giá cả giữa mẹ tôi và khách, cho nên chúng tôi cũng thường kiên nhẫn để mà chờ cho đến khi mà đôi bên tỏ vẻ đồng ý nhau thì mới bắt đầu tính sổ. Đó, hồi đó làm gì mà có máy tính, đó, chúng tôi phải làm hàng chục những cái con tính nhẩm mới ra cái con số thành. Đó, cao Mỹ Lợi, một bao nặng 41,8 kg, mỗi ký giá nhiêu đồng, thành tiền là nhiêu đồng. Cao Mỹ Lồng, đó, 35,9 kg chính, đó, mỗi ký giá nhiêu, cao xuồng giá nhiêu, vậy đó. Vừa tính toán xong thì mẹ tôi và khách lại đổi ý nữa, hai người lại cò kè thêm một bớt hai khách thì bảo là cái cân nhà của chúng tôi nó sai rồi. Mẹ tôi thì chê cao đắt, cao xấu như vậy nó cứ ồn ào cả lên, thành thử rồi chúng tôi phải tính lại có khi đến vài lần mới xong đó. Bà tính đắt như vậy thì chúng tôi làm sao mà sống nổi. Mẹ tôi hay nói như vậy, nếu mẹ tôi là cái người mua cao, còn nếu mà mẹ tôi là cái người bán cao thì các câu nói trên thì là được chuyển qua cái miệng của khách hàng. Cứ như vậy đó, cái cảnh đôi co được lặp đi lặp lại trong suốt mấy chục năm buôn bán cao của mẹ tôi. Hương xưa Sài Gòn là vậy đó, hương xưa của cái chợ An Đông mà tôi đã từng sống như vậy đó. sẽ được nói đến cái chè nước ngọt. Đến thập niên 90 nè, vẫn còn có vài cái chiếc xe chè nước ngọt như là cái chiếc này nè. Đó. Mãi về sau thì gần như nó đã đi vào dĩ vãng rồi. Không ai để ý đến chú Tiều, lúc ấy thì đang đổ cao ra ở ngoài cái sàn để mà phơi đó. Khách thì cũng đã quen với cái tính khùng khùng của chú, cho nên cũng mặc kệ chú đang nói lảm nhảm những cái gì đó. Nhưng mà chú Tiều thì ngoài cái bệnh tâm trí lâu lâu lại lên cơn nhức đầu như búa bổ. Cái lúc mà lên cơn thì chú thường ôm cái đầu rồi trợn cái mắt ra đó. Miệng chú thì lại rú lên khiến cho mẹ tôi thì phải quát đó. Tiều, mày điên quá, làm khách của tao sợ mày đó. Đây nè, cầm lấy mấy chục đi đâu khuất mắt đi, khi nào hết điên trở lại nha. Mẹ tôi cũng dốc vào tay chú mấy cái viên thuốc mà gọi là những cái viên thuốc nhức đầu, Optalidon, từ trong một cái hộp thuốc chúng tôi mua sẵn cho chú để trên nóc của cái két sắt. Chú sau đó chú nhét tiền và thuốc vào trong cái cặp quần rồi chú lại lững thững vừa hú mà vừa đi vào trong chợ vậy đó. Đó. Mẹ tôi mà mỗi khi mà đi ra khỏi nhà thì hai cánh cửa sắt ở nhà dưới được khép chặt lại. Đó, cửa ấy khi sập vào nhau thì cái móc sắt ở các cánh bên này nó quàng vào ở bên cánh bên kia và cửa cũng tự động khóa đi. Đó. Muốn mở cần một cái chiếc khóa lớn, nhưng mà chiếc khóa này nó đã bị mất từ cái thời tám đại nào rồi. Đó. Mẹ tôi nhiều lần bảo chúng tôi gọi thợ đến làm cái gì khác, nhưng mà chúng tôi lười lắm, chẳng ai mà chịu đi cả. Chúng tôi bảo bà rằng là chẳng cần chìa chiếc gì giáo trỏi trơn á, một con dao phay lớn nảy xẹt cái là cái cửa nó bung ra ngay thôi. Bởi vì như vậy mà trong bao nhiêu năm nay cái cánh cửa sắt của cái hiệu cao Cẩm Lợi đã được mở bằng cái con dao phay đó. Khách vô phúc đến chơi nhà tôi nhằm đúng cái lúc mà cửa đóng đang rung cửa để gọi thì bắt gặp một cái ông tạo, ông lững thững từ trong nhà tiến lại, tay thì dứ lên trời, còn con dao phay thì sáng quắc. Cảnh tượng ấy trông phải gọi là trông thiệt là hãi hùng ha. Đó. Chú Tiều á, khi mà không có việc gì làm á, ở nhà mẹ tôi á, thì chú lại lang thang ngoài chợ đó. Chứ tự động chứ quét sân chợ và lượm rác rất là sạch sẽ. Hễ mà đói bụng là chú lại la cà mấy cái gánh phở, mấy cái gánh bún riêu đó. Khách ăn xong còn thừa là chú bưng tô chú húp cái đó. Có khi chú lại thò tay vào cả cái xô mà mấy bà bán bún bán phở đổ đồ ăn thừa để mà đem về cho heo ăn đó. Chú cứ việc chú bóc đổ trong xô bỏ vô miệng ăn tỉnh khô à. Mấy bà bán bún thấy tội nghiệp cho nên thường để dành những cái đồ dư ở trong tô cho chú à nghe đó. Buổi chiều chú phụ dọn bàn dùm cho ông Siêu Siêu. Đó. Ông Siêu Siêu thì có cho chú 5 đồng để uống cà phê và để dành cho chú cơm cũng như là thịt gà dư của khách. Vì vậy mà chú Tiều càng ngày là càng béo trắng ra, trông như là con nhà giàu vậy à nha. Thời ấy thì tôi có nhiều bạn bè đến chơi lắm, như là tất cả những thanh niên khác cùng trang lứa. Lũ chúng tôi 5-3 móng thân nhau từ thời niên thiếu. Đó, cũng trải qua cái thời trung học đó, rồi cùng vào đại học, rồi để rồi sau rốt thì đứa trước đứa sau cũng lên đường nhập ngũ. Mẹ tôi có những người bạn của con mình đó, mẹ tôi phải gọi là coi những cái người bạn của con mình như là con đẻ, cho nên ai cũng thích đến nhà tôi chơi hết trơn đó. Nhiều đứa hả còn ở lại ngủ mà phải gọi là ngủ dầm ngủ về nhiều ngày nữa. Mẹ tôi thấy bạn tôi ở lại thì rất là vui. Bà dặn người nhà là phải mua thêm thức ăn, thức uống làm để mà cho tụi nó ăn uống. Chỉ thêm bát, thêm đũa thôi mà. Bà nói như vậy. Vâng, cái lòng hiếu khách của mẹ tôi không phải là không có lý do gì đâu. Bà phải gọi là bà rất cần có người giúp bà trong cái việc là tính sổ sách cũng như là viết thư cho bạn hàng cao. Bà rất ngại là phải sai mấy đứa con trai, lười chải thay của bà đi. Mỗi lần mà nhờ đến là chúng nó, mặt của chúng nó nhăn như là bị bị gì đó. Mẹ tôi than thở với mấy thằng bạn của tôi, những cái đứa mà cố nhiên lúc nào cũng tỏ ra rất là vui được tính sổ cho bà, nó cũng đều dạ đi tính cho bà. Đó. Bà hai thì trái lại rất ghét mấy đứa bạn của tôi nha, ghét ra mặt nữa nha, bảo là chúng nó là một cái lũ phải gọi là cái lũ ăn hại đó. Thằng nào đến chơi mà gặp bà hai ở dưới nhà là y như là bị bà chặn lại, bà hỏi ngay nè cậu cậu có ăn cơm không thì bảo cho tôi biết trước nha. Thằng bạn của tôi nó cười giả lả, dạ dạ ăn cũng được mà không ăn cũng không sao mà, có gì đâu quan trọng đâu bà hai. À, ngày này tôi bảo cho cậu biết nha, ăn thì nói nha, không ăn thì nói không ăn nha, chứ kiểu đến giờ cơm cứ lỉnh tỉnh lỉnh đỉnh ngồi vào trong bàn là không có được với tôi đâu nha. Ừ thì bà cứ để như vậy đi ha, tôi ăn vậy thôi nha. Nói xong thì nó lỉnh lên trên gác, đằng sau lưng của nó lại có tiếng lẩm bẩm, ăn đi cứ ăn như hàm đấy á, đâu có phải là chỉ là thêm bát thêm đũa đó á. Còn bạn gái của tôi thì trời trời, năm thì mười họa mới được nàng hân hạnh gọi là đặt cái bước chân tới để mà thăm. Gặp bà hai thì cạch tới giờ, tới già luôn, không bước chân trở lại nữa. Bà hai hỏi thẳng, hỏi sổ sang nhớ, có gặp cậu ấy nó làm gì? Cái gọi là lúc mà tiễn cô bạn ra khỏi cửa, tôi còn nghe ở phía sau lưng cái tiếng nguyết là cái tiếng lẩm bẩm. Cũng may phải gọi là những cái tiếng lẩm bẩm đó mà cô bạn của tôi không nghe thấy nhé. Thế này thì nát vô đời hoa rồi, có gì nữa. Rồi anh Triệu tôi sau này lấy vợ. Anh lấy vợ thì anh mua một cái căn nhà chung cư số 41 ngay sát cạnh để mà ở với gia đình. Mẹ tôi và anh cũng đã đồng ý là cho thợ đục vách tường cái chỗ mà cầu thang để mà hai nhà ăn thông với nhau. Trước khi mà đưa vợ về ở thì anh lo nhất đó là bà hai có thể nói điều gì mà để làm mà phải gọi là làm phật ý của vợ trẻ của mình hay sao. Anh mới bèn dúi cho bà một số tiền, năn nỉ bà giữ miệng giữ mồm không có được ăn nói lung tung. Bà hai nghe như vậy bà ngoẻn cái nụ cười móm, thế tôi khen cô ấy có được không? Không, khen cũng không luôn nha. Anh tôi ảnh là anh này, bà cứ ngậm miệng cho tôi nhận chưa. Cái câu chuyện của anh Triệu của tôi là như vậy. Rồi ở phía trước nhà mẹ tôi ở trên gác, ở trên cái mặt đường, không phải trên gác mà ở trên mặt đường đó, cứ mỗi buổi sáng nó bày ra một dải những cái sạp hàng bán đủ thứ, và nhiều nhất là cái sạp trái cây, vải vóc và những cái quán ăn. Ngay trước cửa nhà là ba cái quán mà bán cà phê, bán cháo huyết cũng như là bán bánh cuốn nha. Đó, cà phê bích tất của ông Ba Tàu là cái chỗ mà lũ bạn bè chúng tôi cũng phải ngồi, gọi là có ngồi mà phải gọi là ngồi thường trực lắm. Mẹ tôi thấy chúng tôi thích, phải gọi là thật kêu là thích tụ họp. Thích tụ họp ở đó thì cũng ngạc nhiên lắm. Bà nói sao không có bảo họ bưng cà phê vào trong nhà ngồi uống cho nó phải sạch sẽ hơn không? Nói thiệt chứ mẹ tôi có đâu biết rằng là tâm lý của bọn trẻ chúng tôi là chỉ chờ chực để mà có dịp thoát ly khỏi cái khung cảnh của gia đình đâu ha. Đó. Ngồi ở quán, cho dẫu chỉ cách nhà vỏn vẹn phải gọi là có 3-4 thước thôi, cũng đủ để làm cho chúng tôi thoải mái như là ngồi ở một cái chốn nào mà xa lạ nào khác đó lắm rồi đó. Cạnh quán cà phê đó là hàng cháo huyết do một cái mụ Tàu ngồi bán. Gọi là cháo huyết hay hoặc là cháo hến cũng đúng thôi, bởi vì cháo có cả huyết mà cả hến luôn nữa. Cái buổi sáng sớm nào mà trời mà còn hay hay mà lạnh lạnh á, húp bát cháo hến nóng nóng cay cay, cái mùi gừng á, nhai miếng huyết sần sật á, và để cho nó tan ở trong miệng. À, cái miếng dầu cháo quẩy mềm nóng, trời ơi nó đã lắm rồi nha. Đó, rồi ngay cạnh cái quán cháo đó là cái hàng bánh cuốn. Không biết cái cô chủ quán này tên là gì, nhưng mà chúng tôi cũng cứ gọi là quán bánh cuốn của cô Mùi. Đó, cô bán hàng người Bắc này á, ngồi trước ngay mũi của chúng tôi không bao nhiêu năm, đó, trong bao nhiêu năm đó, à, không làm cho chúng tôi chú ý, cho tới khi mà truyện của cô Mùi trong cái tác phẩm Xóm Cầu Mới của bố tôi được đăng lần đầu trên tập san văn hóa ngày nay vào năm 1958. Đó. Hồi đó thì cái cảnh làng quê đất Bắc mà bố tôi tả trong cái chuyện Xóm Cầu Mới nó xa lạ với chúng tôi quá. Nó thuộc một cái thế giới phải gọi là rất là xưa cũ. Nó phải gọi là nó không liên quan gì đến cái đời sống thực của chúng tôi ở cái chợ An Đông ngay cái lúc này. Vì vậy, để cho nó nó thực tế hóa thì chúng tôi tưởng tượng cái xóm cầu mới đó là cái xóm cầu muối đi. Một cái cầu mà có thật ở thành phố Sài Gòn, nó gần cầu ông Lãnh đó. Và cái cô bán bánh cuốn trước nhà thay thế cô Mùi trong truyện, mặc dù cô ta không có một tí nào gọi là nét đẹp duyên dáng của cô Mùi trong mộng tưởng của chúng tôi khi mà đọc truyện. Người cô thì mập tròn mà lại lùng tịt à. Khi cười thì tôi mắc lại tí hí của cô lại nhắm tít lại nha. Tôi không biết là bố tôi có lần nào trông thấy cô Mùi ở chợ An Đông này chưa, nhưng mà chắc chắn là bố tôi có nghe chúng tôi nhắc tới cô nhiều lần. Từ dạo mà cô có tên, có phải gọi là có tên gọi, chúng tôi không bảo người làm mua bánh cuốn mang vào nhà ăn ăn như trước nữa, mà ra ngồi hẳn ở ngoài cái sạp hàng của cô để có dịp nói chuyện cũng như là trêu chọc cô. Nè, cô Mùi, cô bán cho tôi một dĩa bánh cuốn nha. Các anh cứ gọi em như vậy à, em đâu phải là tên Mùi. Vậy thì cô tên gì? Ồ, mà thôi đi, không sao, dỗ cho cô có là tên gì gì đi nữa thì tôi cũng cứ nhất định lại là cô Mùi mà. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tôi thích vậy nha. Dĩ nhiên là cô Mùi này không hiểu vì sao mà chúng tôi lại gọi cô bằng một cái tên ấy, bởi vì chúng tôi không bao giờ mà chúng tôi giải thích hết. Như hầu hết dân chợ thì cô ta cũng chưa chắc đã biết là ông Nhất Linh là ai đó, chứ đừng nói gì đến cái chuyện mà đọc truyện cô Mùi của tác giả Nhất Linh. Ngay cả khi mà bố tôi mất vào năm 1963, trong khi mà cả cái thành phố Sài Gòn xôn xao trước cái mất của bố tôi, thì dân buôn ở chợ không có mảy may, ở chợ này nè, không có mảy may hay biết là ở trên cái căn lầu số 39 của chung cư An Đông ấy, bố tôi đã lặng lẽ uống độc dược tự tử để mà phản đối một cái chế độ. Phải mãi nhiều năm sau, cái ngày mà bố tôi mất thì khoảng năm cuối của thập niên 60, thì cái tên Nhất Linh mới được mọi người dân ở chợ biết đến. Hồi ấy có một dạo mà cứ mỗi lần mà tôi đi vào ở trong chợ là y như là có tiếng sầm xì to nhỏ. Đó, 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 còn có ông Nhất Linh đó. Nhất Linh là ai vậy mày? Tại đâu có biết đâu, ông là ai đâu. Nghe cổ nói vậy thì biết vậy thôi. Cổ vô tận đây tìm nhà ổng thì chắc ổng cũng phải là dân cỡ bự ha. Người mà vừa được nhắc tới với cái tên là cổ đó không ai xa lạ, đó là nữ minh tinh màn bạc Thẩm Thúy Hằng. Cái ngày mà cô Thẩm Thúy Hằng sục sạo vào chợ An Đông để hỏi nhà của ông Nhất Linh là một cái biến cố lớn cho cái dân ở trong chợ này. Vậy nha, sáng hôm ấy đó, mẹ tôi đi vắng, và thiệt là may, tôi lại tình cờ có mặt ở nhà dưới. Bởi vì có tôi cho nên cửa sắt không có đóng. Nếu mà cửa đóng thì cô tài tử màn bạc này thì chắc hẳn là sẽ được chú Tiều nghênh đón bằng cái con dao phai. Và cái cảnh này chắc chắn sẽ làm cho cô tận tới già còn hơn những cái cảnh rùng rợn trong phim cine ha. Đi sau Thẩm Thúy Hằng, đó là một lô lông lóc những cái đứa trẻ con bận quần xà lõn mình trần trùng trục. Tôi cũng mặc quần xà lõn nè, nhưng mà lịch sự hơn chúng nó một tí là có cái áo sơ mi cọc tay khoác ở lên trên đó, khoác lên đó. Cô Thẩm Thúy Hằng thì cố nhiên ăn mặc sang trọng lộng lẫy lắm, minh tinh điện ảnh mà đó. Vừa bước vào nhà thì cô nói oang oang, trời đất ơi, cả cái chợ An Đông này không ai biết mặt ông Nhất Linh ở đâu à. Mãi sau này tôi mới nhớ ra là bà Nhất Linh, bà bán cao, thế là mấy đứa nhỏ ung ung dẫn tôi tới đây nè. Đâu biết ngay là cô nữ tài tử này đến nhà tôi về cái chuyện gì, cho nên tôi mới nói, mẹ tôi không có ở nhà, nhưng mà cô có thể cô nói chuyện với tôi nếu mà có liên quan gì đến bản quyền của những tác phẩm của ba tôi. Dạ dạ dạ, đúng vậy, tôi đến là để điều đình về cái việc mà thực hiện cái cuốn phim dựa trên cái cuốn tiểu thuyết có tên là Đoạn Tiệc của nhà văn Nhất Linh đó. Rồi sau đó thì cô Thẩm Thúy Hằng có chìa một cái tấm thiệp mời tôi đến tư gia của cô để bàn về những cái chi tiết. Cô nói là chưa có cái quyết định là ai sẽ đóng cái vai Loan, còn trong vai Dũng thì có thể là do nghệ sĩ La Thoại Tân đóng. Rồi cái lúc mà tiễn cô ta ra ngoài thì tôi nhìn thấy cái tấm thân khá là đẩy đà của cô và thầm nghĩ trong bụng, cô này mà đóng vai Loan thì hỏng bét nó cả một cái cuốn tiểu thuyết của bố tôi thôi. Rồi sau đó tuần lễ sau nữa thì tôi gặp Thẩm Thúy Hằng lần thứ hai tại nhà của cô ở đường Duy Tân. Đó, mấy tháng sau, không hiểu vì lý do gì cô cho biết là bỏ ý định thực hiện cái cuốn phim Đoạn Tuyệt này. Chuyện cô Thẩm Thúy Hằng đến nhà mẹ tôi đã làm xôn xao dân chợ một dạo. Nhưng mà đó không phải là cái lần đầu tiên họ được dịp họ chiêm ngưỡng tận mắt những nghệ sĩ nổi tiếng, cặp nghệ sĩ cải lương, phải gọi là nổi tiếng lúc đó, đó là Kim Cương, Hùng Cường, một buổi chiều nọ cũng làm náo động cái đám trẻ, đám trẻ con khi mà họ đến ăn ở cái quán cơm gà siêu siêu đó. Bữa đó thì tôi đang ngồi học bài trên gác, thì có tiếng gọi ơi ơi ở dưới đường, Kim Cương tụi bay ơi, Hùng Cường tụi bay ơi. Tôi mới bèn đứng ra ở cái ban công nhìn xuống. Đó, trẻ con mấy chục mạng từ trong chợ chạy túa ra đường, đứng thành cái hình vòng cung, lớp trong lớp ngoài chung quanh quán cơm vò gà. Có vài người, những người lớn trong cái đám, nhưng mà họ chỉ đứng nhìn ở xa thôi. Mấy đứa nhỏ thì đứng hàng đầu tiên sát lại, sát đầu tiên thì rất là sát, mà lại gần cái bàn ăn của hai thực khách. Nhìn trân trân vào tận mặt của cô Kim Cương, thần tượng của chúng, mà trước đó thì chúng chỉ được thấy ở trên màn ảnh TV. Rồi bất ngờ trong đám con nít đồng loạt có cái tiếng vỗ tay, vừa vỗ tay mà vừa reo hò rất đúng nhịp nha, Kim Cương nha, Kim Cương nuốt nha. Tức mình tài tử Hùng Cường đang ăn đứng lên phùng má trợn mắt nhìn cái đám trẻ, tưởng nghệ sĩ này làm trò hề, lũ trẻ lại rộ lên cười. Ông Siêu Siêu đang chặt thịt gà, xách con dao vai chạy ra, xua tay nó lớn. Hê, lấy cho người ta ăn lê, lấy cho người ta ăn lê. Đám trẻ giãn ra xa, thôi, hò hét, nhưng mà không có chịu đi. Đó, cứ đứng quanh đó, mà nhìn cho tới khi mà cặp nghệ sĩ này ăn xong và lên xe. Đó là phần 2 Hương Sư Sài Gòn, tác giả là Trần Dương. Một chiếc kỷ niệm thân thương để nhớ lại những cái điều đặc biệt, những cái hình ảnh được Hoàng Tính dẫn dạy để cho quý vị có dịp nhớ đến, và những cái dòng văn để chúng ta có dịp, nếu quý vị đã từng sống ở chợ An Đông, Hương Sư Sài Gòn một phần nào đó cũng đáp ứng cho quý vị nhớ về một thời xa xưa ở cái đất Sài Gòn, nhất là những vị thính giả ở chung quanh chợ An Đông, chúng ta nhớ lại ha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đọc truyện ngắn này, sẽ còn một kỳ của Hương Sư Sài Gòn để nói về chợ An Đông mà Hoàng Tính sẽ trình bày gửi đến cho quý vị. Cảm ơn tác giả Trần Dương, cảm ơn quý vị đến với chương trình, hẹn gặp lần sau. Cảm ơn quý vị.